bạn nói là công tơ niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Công Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Công Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Công Chứng Minh. A Di Đà.
Vâng. Hôm nay chúng ta học tập Tịnh Không Pháp Sư Nhau Gia Ngôn Luận. Phương pháp chương 2, phương pháp tu trì. Nói rõ về phương pháp niệm Phật. Cái chuyên đề này, nếu chúng ta không trực tiếp nghe mà nghe lại thì sau này chúng ta khó, vì không có từng bài một chương một mục thì có thể chúng ta sẽ học rất nhiều lần. Vì vậy nếu như sau này muốn nghe lại thì cũng sẽ rất là khó tìm. Trong 1.200 chuyên đề thì mỗi chuyên đề có nhiều cái tên riêng. Còn ngay như chúng ta hôm nay học nói rõ phương pháp niệm Phật thì hôm nay đến bài buổi thứ tư rồi thì chắc cũng chưa hết. Trong phương pháp niệm Phật mà chúng ta đều có thể đạt đến được 3 cái tầng thứ niệm Phật. Tầng thứ cao nhất đó là lý nhất tâm bất loạn, thì việc này chỉ có Bồ Tát mới đạt được. Tầng thứ hai là sự nhất tâm bất loạn. Và tầng thứ ba chính là niệm Phật, công phu thành khói. Thành khói có nghĩa là trong tâm ta giữ chặt một câu A Di Đà Phật. Có người gọi là thành khói, hay có người gọi là thành mãn. Nó kết thành một mảng liên tục, một mảng tâm. Chỉ có A Di Đà Phật, không có xen lẫn và những cái vọng tưởng phiền não của chính mình. Thì cái công phu thấp nhất chính là công phu niệm Phật thành khói. Cái công phu thấp nhất này đối với chúng sanh thời kỳ mạt pháp như chúng ta này cũng không dễ gì đạt được. Vì sao vậy? Quá nhiều những vọng tưởng, những tạp loạn. Ngày ngày sống trong vọng tưởng, từ sáng đến chiều ở trong vọng tưởng, ngay trong lúc ngủ cũng vọng tưởng. Hãy qua thận, đừng có nhầm lẫn. vọng tưởng và quán chiếu. Ngày ngày mình nghĩ hưu nghĩ vượng, rồi mình cứ cho nó là là quán chiếu. Ngày ngày thúc gọi là tham vọng nó đang thúc đẩy, thì đây là cái việc mà chúng ta ngày ngày đang hoàn phải. Tham vọng, sống ở trong tham vọng, tham vọng đang thúc đẩy, mà mình cứ nghĩ là mình là nguyện vọng. Tại sao gọi là tham vọng và nguyện vọng? Tham vọng nó có cưỡng cầu, nó có phiền não, còn nguyện vọng thì không có cưỡng cầu, không có phiền não, nó đơn giản dễ hiểu gì. Nhưng mà ngày ngày thì chúng ta phiền não. Vậy thì biết rõ rằng là ngày ngày chúng ta đang ở trong tham vọng. Suốt ngày làm tới làm lui, rồi cuối cùng cũng là vì ta, vì cái của ta. Xét kỹ ra rồi cuối cùng con ta, cháu ta là nhất. Rồi thậm chí là đến gì? Đến quê hương ta. Làm gì có việc mà người mà tâm nguyện của Phật Bồ Tát là tận hư không có pháp giới, mới là nguyện ước gọi là nguyện vọng phục vụ chúng sanh. Mình thấy hòa thượng cả cuộc đời hòa thượng buông ba xứ người, làm rất nhiều việc nhưng mà ở xứ người còn vị tổ Khánh Anh mà vị tổ của tôi hòa thượng mà ở Tô Đình Phật Hậu tôi nhớ lại là các thầy nói là ngài ở Phổ Đức Quảng Ngãi, nhưng mà từ khi vào Nam là chưa một lần quay về quê. Chắc là lúc đó hòa thượng cũng nói với quý vị là hòa thượng ở Phổ Đức Quảng Ngãi, nhưng mà từ ngày đến chùa Phước Hậu là chưa một lần quay về. Cả một đời hy sinh thủ nghĩa, xây chùa tiếp tăng độ chúng, mãi đến lúc ngày vãng sanh. Đấy, chúng ta phải. Cho nên chúng ta rất là xem thường ở cái chỗ phát tâm vọng lớn. Tâm vọng lớn là tâm vọng không có biên giới. Vậy thì cái việc làm của mình nó mới không rơi vào tình trạng. Vậy thì mình niệm Phật mới đạt đến đến được thành khói được. Chứ còn nếu không thì không cách gì đâu, không cách gì để mình được đạt được niệm Phật. Rồi mình nghĩ rằng chắc mình cũng đạt được là một mảng tâm chân thành, còn xa, xa tức gọi là xa tức tận trời xa. À, một mảng tâm chân thành, một mảng tâm thanh tịnh, một mảng tâm bình đẳng, một mảng tâm chân nhân, một mảng tâm tự nhiên. Vậy thì ta niệm Phật mới được một mảng tâm A Di Đà Phật. Chúng ta còn tỉnh táo như thế này mà ta, chúng ta không có cái năng lực để mà quán chiếu khởi tâm động niệm của chúng ta đang là ở trạng thái nào. Vậy thì bệnh khổ nó đến, mắt mờ, tai mệt ngại, sức khỏe trong người đầy những bệnh, thì lúc đó là nó đã đang rồi. Đúng rồi, thằng cái gì gọi là công phu thành khói chính là tâm thanh tịnh. Trong tâm của chúng ta đã không còn xen tạp, không còn vọng niệm, chỉ chuyên chú ở nơi câu Phật hiệu, chỉ chuyên chú y chánh trang nghiêm của thế giới Tây phương cực lạc. Cho dù là chúng ta không niệm Phật, mà nếu cái mạng tâm chúng ta là một mạng tâm thanh tịnh thì nhất định chúng ta cũng không đi vào đường này. Trong cuộc sống này chúng ta thử nghĩ xem, người mà có một mạng tâm thanh tịnh thì ngay trong cuộc sống này không phiền, không não, không chướng ngại. Chẳng ai có thể làm chướng ngại. Mọi người thương biết không phải không? À, tại vì sao vậy? Người mà tâm thanh tịnh rồi thì làm gì có tranh đấu, làm gì mà có khởi tâm thành bại được, mất tốt xấu hơn thua phải lời lộ, không có. À, chân và thử chỉ là một cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ không có vọng niệm, nó không có xen tạp như thế này, không bản sanh thế giới Tây phương cực lạc. Thì trong đời, trong ở cái thế gian, ở trong các cõi khác thì cũng không đọa lạc vào cõi ác, trong cuộc đời cũng không có khổ đau, không có chướng ngại. Chúng ta phải xem cho nó rõ ràng cái điểm này. Đừng nghĩ rằng niệm đạt được cái công phu thành khổ là chỉ cần tâm thanh tịnh, Chỉ cần không xen tạp, chỉ cần không vọng niệm là đạt được. À, rồi mình cứ ngờ ngỡ, ngờ ngỡ là mình đã sắp đạt. Nhưng cả một đời không đạt vào đời ta. Đến lúc lâm chung rồi thì gọi là tâm thần bất loạn, chạy đông chạy tây, quán miếu đủ điều. Hàng ngày ngay cuộc sống, ngay cuộc sống bình thường thôi, mà những việc gì xảy ra là chúng ta cũng cũng hết sức là hấp ta hấp tấp. Ví dụ bây giờ mình mời họp mặt chính dự lượng, thì chính dự lượng có mặt là được, sớm hơn vài phút là được không? Đâu phải thấy người ta đến trước rồi đây mình là hấp ta hấp tấp. Thí dụ bây giờ người ta mời 9 giờ rưỡi, mình 8 giờ có mặt, vậy thì mình cũng là hấp ta hấp tấp. Trong khi đó, trong cuộc sống thường ngày rất nhiều việc để chúng ta làm, đúng không? Rất nhiều việc để làm. Sớm quá cũng nóng bỏ, mà trễ quá thì sao? Thì để biểu thị con người trễ mạng. Cho nên ta nói thật, nhiều người niệm Phật tưởng rằng tâm thanh tịnh là dễ. Trong tâm thanh tịnh không có bóng dáng của sự sân tham, không có bóng dáng của vọng tưởng. Ngày ngày cứ chìm đắm trong cái sự ô nhiễm sân tham mà thích bận, không hề nhận ra. Trạng thái của người thanh tịnh làm gì có chuyện mà hấp ta hấp tấp. Trạng thái người thanh tịnh làm gì có chuyện mà hết sức là nóng vội, hết sức là bao giờ. Cái việc này hàng ngày chúng ta quán chiếu, chúng ta nhận ra. Và thật lắm, bạn giấu được ai gì? Bà không giấu được ai. Cái công phu của hàng ngày của bạn người ta nhìn thấy rất là rõ. Ngay những việc hàng ngày mà chúng ta không có bình tâm, vậy thì sanh tử nó đến từ bình tâm mà. Mọi người thử nghĩ xem, cái chết nó đến từ lúc đó bình tâm được à? Mọi người phải nên nhớ nha, khi chúng ta chết, tứ đại phân ly, đất đi theo đất, nước theo đi theo nước, hơi nóng đi theo hơi nóng, lửa gió đi theo gió, nó giống như là tứ mã phân thay. Bốn con ngựa kéo bốn chi đi về bốn hướng. Cái này không phải hù giỏi đâu, như cái răng thôi chúng ta đã thấy khủng khiếp rồi. Một cái cây gai nó đâm thôi không chưa lấy ra được, nó đau nhất, ngồi niệm Phật không được. Chứ đừng nói đến lúc mà tứ đại không thể. Cho nên chúng ta phải hết sức, hàng ngày phải hết sức quán chiếu. Những cái gì bình thường mà chúng ta không vượt qua được à. Những cái gì thành bại được, bất hơn thua, tốt xấu, nó chỉ là ở bên ngoài à. Nó chỉ là bên ngoài, chưa phải là đến cái lúc mà nó được mất ở nơi trong sáu căn của chúng ta, ở nơi gọi là mắt tay mũi lưỡi của chúng ta. Đấy. Ruột gan phèo phổi, những thứ này nó đâu phải tốt hoài đâu. Có ngày mà chúng chừng nó cũng sẽ ra đi mà nó chẳng thèm bái bai. Thật ra thì hằng ngày không ai nghĩ đấy. Có người có nghĩ đến chăng là thành bại được mất, hơn thua, tốt xấu, lời lộ à. Mà có cho dù những cái mất đó nó chỉ là bên ngoài, chưa phải là tâm tự thân. Mất những cái bên ngoài nhưng mà còn khổ đau chịu không nổi rồi, đến khi nó mất ở nơi tự thân à. Mất tai mũi lưỡi, tim gan phèo phổi à. Mình thấy có người đã mất không? Hay vô số người họ đang phải bị mất một phần trong cơ thể. Lúc đó thì nhất tâm cái nỗi gì à. Đây là sự thật. Cho dù là sự thật có phủ phàng thì vẫn là sự thật mà. Tại sao Phật lại nói rất rõ? Thân người có cái 8 cái khổ. Mình thấy ai khổ chứ mình không có khổ. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, bán tánh mọi khổ, ngủ ấm suy thành khổ. Đây là 3 khổ. 3 khổ này là chắc thật. Những con người sống ở thế gian này không ai mà thoát được. Đấy là phải là đi vào trong tự thân. Còn thành bại tốt xấu hơn thua, lời lộ chỉ ở bên ngoài thôi, chưa. Mà ngoài ngay gì ở cái cửa ngoài thôi, mới cái ải gọi là cái quan ngại ở bên ngoài thôi, mà chúng ta cũng chưa vượt qua. Vậy thì sao? Không vượt qua được thì tiếp tục. Ví dụ như ngày ở Lý Bình Nam đáng đọa lạc như thế nào? thì phải đòi lạc như thế nào, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử. Có những người có cái tâm lý cầu mang, mang lại như là nước lộ, không bao giờ có cái việc đó đâu. Cho nên tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của người học Phật, Phật nói rất rõ ràng. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của người đi vào Phật môn, Phật cũng nói rất rõ ràng. Làm đạt chuẩn thì có thành công, làm không đạt chuẩn thì không có thành công. Có những người tôi thấy nghĩ mình chắc làm được nhiều phước báo, nhiều công đức lắm, thì chắc A Di Đà cũng dị nể, không nỡ để chúng ta đòi lại. A Di Đà đứng rơi nước mắt, nhìn thấy mình từ chối Phật, chúng mình từ chối, thôi, con không có về đâu mà ước, khỏi ước. Mình từ chối. Cũng giống như cái ông mà cư sĩ mà ở Singapore thường nói, hàng ngày dắt người ta niệm Phật, cũng giảng đạo, giảng pháp rồi, như thật vậy. Đến lúc bệnh khổ đến rồi, sanh tử nó báo hiệu rồi, thì thất kinh hồn dĩa, thấy người ta đến niệm Phật đủ người ta về, không cho niệm. Tôi đâu có muốn chết, tôi đâu có muốn dạng, đâu có muốn chết đâu mà niệm đủ gì hết, mắng chửi nữa. Ngồi đi, người ta sợ. Hàng ngày thì dạy người ta niệm Phật, giảng giải, dẫn đồ chúng niệm Phật, đến lúc bệnh khổ xuống sợ chết, đuổi người ta về, mắng chửi người ta. Cho nên hàng ngày cái công phu quán chiếu là vô cùng là quan trọng. Xem cái việc làm hàng ngày của chúng ta là cái gì, đang là tự tư tự lợi hay đang rơi vào danh vọng lợi. Hãy đang tham sân si ngạo mạn mà làm. Đức Hòa Thượng nói, bà chứ Hòa Thượng nói, nghe đến niệm Phật cũng phải dùng công phu quán chiếu mà niệm Phật, chứ không phải niệm Phật như cái máy MP3. Cái chỗ này gần như chúng ta bấy lâu nay niệm Phật như cái máy MP3, mà thật ra máy MP3 nó còn tốt hơn mình. Vì sao? Nó niệm vô thức, nhưng mà nó không có vọng tưởng, Đó. Còn mình vừa niệm Phật vừa vọng tưởng. Đấy cái điều mà nếu mà chỗ này chúng ta không cùng nhau phân tích thì chúng ta thấy tướng ngành chúng ta cũng đã rất khá rồi, tưởng rằng chúng ta đã rất khá rồi, nhưng mà chẳng có khá chút nào. Khởi tâm động niệm hành động tạo tác đối nhân sự thế tiếp vật vẫn là tình tìm chìm ở trong tình chấp. Tình chấp đến nỗi mà người ngoài ta nhìn vào ta chịu không nổi luôn. Ghi cái việc tu hành của chúng ta, cái biểu pháp của người học Phật chẳng nói là làm quá đàn gan một cách tệ hại. Vậy thì chẳng những tạo được phước mà ngày ngày tạo, ngày ngày đi làm cái hư đi, làm xấu đi cái hình tượng của Phật, làm xấu đi cái tư cách của người niệm Phật. Rồi đó, bây giờ nếu như lấy cái tâm cảnh của chúng ta đây mà bản sanh, tôi nói cả tôi chứ không tôi nói mọi người đâu, lấy tâm cảnh này mà bản sanh, vậy thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chứa tội phạm. Mọi người thử nghĩ thấy không? Sao mà tự tư tự lợi đến thế, suốt ngày danh vọng lợi dưỡng nhiều thế, ghi nhận những thứ này thôi là khi chúng ta dạng sanh thì chẳng phải là thế giới Tây Phương Cực Lạc chứ tội phạm. Cho nên chúng ta phải hết sức mà trước cái hòa thượng nói tôi cũng không có ý thức đến được, không có đặc biệt chú tâm đến. Ngày ngày không có dùng cái công phu quán chiếu. Quán là quán sanh, chiếu là chiếu soi, chiếu soi lại ở cái nội tâm của mình. Có thể nói chẳng những quán chiếu cái này, chiếu soi là tất cả mọi hành động tạo tác, khởi tâm động niệm đối nhân sự thân tiếp nhận, mà cũng phải soi chiếu cái công phu niệm Phật của chúng ta. Hằng ngày chúng ta niệm Phật như cái tâm gì? Wow, thật ra cái chỗ này thì hoàn toàn trước đây không để ý. Tôi nói thật với mọi người, tôi dịch qua hết những cái đoạn này, lời nói này chắc có lẽ cũng không ít lần đâu. Trong mấy mươi ngàn giờ dịch chắc hòa thượng nhắc không phải ít lần. Nhưng mình này cũng chẳng để ý. Người nói bây giờ con không có tâm không thanh tịnh, tâm luôn luôn sen tạp, tâm luôn luôn vọng tưởng thì sao? Có sao đâu à, thì có sao không sao đâu, vẫn đọa lạc chứ làm sao, vẫn đi vào vòng sinh tử chứ làm sao. Có người nói hết sức là ngây ngô, con không có thể nào giữ tâm được thanh tịnh, không thể nào tâm nó không sen tạp, tâm nó luôn luôn vọng tưởng thì làm sao, thì đọa lạc chứ làm sao. Trước đây tôi có nói như này, Nói thầy ơi, bây giờ con không thể nào không nói dối. Bây giờ làm sao thầy? Tôi nói thì bỏ tay hết các chi sao? Tham quá nó vậy đấy. Nhưng tôi nhớ là cái người đó bị nó mất đi luôn, không còn gặp lại tôi. Nó đến đây mới nhớ Hòa Thượng nha. Hòa Thượng nói không biết bao nhiêu lần Hòa Thượng nói. Chúng sanh ngày nay thích nghe nhạc chứ không thích nghe khuyên. À, chúng sanh ngày nay thích nghe nhạc chứ không thích nghe khuyên. Vậy thì chúng ta ở chỗ này chúng ta xem coi chúng ta có phải là những hạng người đó không? Ngay khi chúng ta học chuyên đề, có người nói phong phanh chứ không có dám nói trước mặt tôi. Học Phật pháp phải vui chứ. Học cái Phật học Phật pháp gì mà nó không vui? Học Phật pháp gì mà nó không vui? Ngày ngày nào ngày ngày cũng vậy, lên giống như là bị mắng vậy, không vui gì. Đấy, chính là học phải vui. Vậy thì chúng sanh thích nghe cả chứ không thích nghe kia. Vậy chúng ta có phải là hạng người đó không? À, chúng ta đều là những người như vậy nào. Cả bản thân tôi cũng vậy. Nghe một câu mà nó không thuận ý vừa lòng thì lỗ tai nó cũng dần cảm thấy nó gai gai. Thì gai gai cũng được. À, rồi đây phải trả cái quả cho cái sự gai gai đó. Là gì? Còn gai gai là còn quan gia đối đầu. Mà còn quan gia đối đầu thì phải đi vào sanh tử, để rồi tìm nhau để trả cái món nợ gai gai đó. Cho nên là tưởng chừng như là dễ, tưởng chừng như là ta đã đạt được rồi. À, niệm Phật một ngày nhiều giờ, nhiều danh hiệu rồi, tưởng chừng là ta tâm ta thanh tịnh rồi. Tôi thấy có nhiều người ấy, trang bị máy tới nỗi mà thôi, chỗ nào cũng có máy, à, chuẩn bị máy xung quanh hết, ai nghe gì? Quỷ thần nghe, người khác nghe, mình không có nghe. Thôi, như Hòa Thượng dạy, phải đặt cái máy quán chiếu ở nơi tâm của mình. À, phải đặt cái máy. Cái máy soi cũng giống như cái máy của hải quan vậy đó. Cái máy soi phải tinh vi hơn nhiều. À, máy soi là lại bằng tâm, bằng cái sự quán chiếu thì nó còn tinh vi hơn. Rồi hả? Coi nó là cái thứ gì? Hàng ngày cái tâm này nó đang định cái thứ gì? À, nghe cái chỗ cần quán, cần gọi là soi chiếu thì không soi chiếu. hàng ngày soi chiếu rất nhiều. Luôn luôn là thấy người ta không đúng, thấy người ta làm việc sai trái, rồi thậm chí là thấy người ta đang ức hiếp mình. Vậy thì tâm của mình không bé hết trơn rồi, làm gì có tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh mà đề cởi Phật hiệu, thật ra thì ngày nay chúng ta có hai, có nhiều cách. Mà cái cách gọi là tổ sư đại đức dạy trì danh Phật, trì danh niệm Phật. Mình giữ chặt cái câu Phật hiệu để chi gì? Để dùng một cái niệm này để buộc tất cả các niệm này. Lâu dần tâm của mình cũng sẽ bị thùng quá. Ví dụ thử ngồi đó mà không niệm Phật thì chắc chắn là niệm vọng tưởng. Không niệm vọng tưởng là gì? Là ngủ gục. Có hòa thượng nói chỗ này, kỳ thật niệm Phật cũng là quán chiếu. Người biết dụng công niệm Phật thì cùng với người tu thiền định không hề khác. Chúng ta phải đặc biệt chú ý chỗ này. Và thêm nữa, nếu như chúng ta chỉ biết tịnh niệm nói nhau, có nghĩa là A Di Đà Phật, đó là tịnh niệm nói nhau, mà không hiểu được làm thế nào gom nghiệp sáu căn, mình tưởng rằng là mình tịnh niệm liên tục lớn rồi. Nhưng mà thật, nếu không biết gom nghiệp sáu căn vậy thì công phu niệm Phật của chúng ta vẫn chưa đạt, không giống như là người thật. Tịnh niệm liên tục mà phải gom nhiếp sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nói rõ ràng Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau, không cần một phương tiện nào cả thì cũng liền có thể đạt đến. Đạt đến được sự thành tựu. Trong cái Đại Thế Chí Niệm Phật Quy Thiên Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, chứng tam ma địa. Tam ma địa chính là Phật. Vậy thì cái chỗ này là tưởng, ngoài cái tình niệm liên tục phải gương chiếu sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, gương chiếu là gì? Không để nó vọng động, Thế mà chúng ta thấy cái công phu niệm Phật như vậy mà họ cho rằng quá thấp kém, chỉ để gì? Để gì? Chỉ để cho ông già là cái. Cho nên mọi người nói chuyện này, mọi người đặc biệt chứ. Niệm Phật cũng là quán chiếu. Người biết dụng công niệm Phật thì cùng với người tham thiền không hề khác. Trong Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật, niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát dạy chúng ta gương biết sáu cái. Nếu chúng ta có thể gương biết được sáu căn thì cùng với người tham thiền không hề khác biệt. Nếu chỉ có tịnh niệm liên tục mà không hiểu được làm thế nào để cùng với sáu căn, vậy thì vẫn chưa đạt được giống như người tham thiền. Nếu mà nói đến chỗ này thì chúng ta thấy bấy lâu nay chúng ta rất nhiều người niệm Phật bị nhầm lẫn. Cho nên chúng ta nghe tổ sư dạy thích thêm nhà nhập được pháp môn niệm Phật ngay trong đời này là phước đức nhân duyên mà trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Mà tại sao chúng ta gặp rồi mà chúng ta cảm thấy nó không có cái gì quý giá? Tại vì chúng ta có hiểu rồi, có làm được thấu triệt rồi, cho nên không thấy quý giá. Nó thậm chí chúng ta nghe qua, có những người đã nghe qua được một số chuyên đề, người nhiều nhất cũng đã được 500-700 cái chuyên đề, người ít nhất cũng được vài chục cái chuyên đề. Để từ chúng ta tất cả những bài giảng mà hòa thượng diễn giải tự thân hành trì, tự thân cảm nhận, rồi đem cái cảm nhận, đem cái hành trì của mình chia sẻ lại cho chúng ta thông qua quá trình học Phật của ngài. Trở lại chúng ta rất là ngại, tất cả điều là hòa thượng điều dạy chúng ta hy sinh của mình, phụng hiến đến mức độ, đến mức nào phụng hiến trí công vô tư. Hòa thượng dùng cái từ phục vụ chúng sinh. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta chưa có được cái tâm để phục vụ chúng sanh, vậy thì chúng ta làm chưa đúng. Vậy thì làm sao mà có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực? Ngay hiện đời này mà không đạt đến độ chỗ trí công vô tư thì làm sao có thể đạt đến độ chỗ niệm Phật thành công? Như tôi đã cho tôi chia sẻ lúc nãy, ngày ngày chìm ở trong danh vọng lợi dụng, gọi là thành bại được mất hơn xưa được tốt xấu lời lỗi, đó là những cái thứ bên ngoài thôi, nó chưa phải là tự thân mà nó còn đã ảnh hưởng đến mình, nó nghiêm trọng đến mức mà tự thân của mình mình phải mất những cái tự ở nơi thân, ở nơi chính mình. Thì lúc đó mình làm sao mình chịu nổi. Cho nên là phải hạ thủ công phu, phải tập dần đó. Ngày ngày phải tập dần chứ. Tập dần thì mình thấy người ta muốn cho lính mà chiến đấu giỏi thì ngày ngày phải tập trận đó. Phải tập trận rồi khi có trận thì mới chiến đấu được giỏi. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta phải tập trận chứ, phải xả bỏ đi những cái việc, những cái tư lợi của mình, xả bỏ đi cái ta và cái của ta của mình. Đấy. Chứ nhất là xả cái bên ngoài, dần dần xả cái bên trong. Đến khi mà gặp cái trận cuối cùng là trận gì biết không? Cái trận cuối cùng là cái trận sinh ly tử biệt. Lúc đó, lúc cái trận đó mới là quyết liệt. Tôi nhớ một cái phim mà tôi dịch trước đầu tay, tôi dịch đầu tay luôn. Cái gì đầu tay tôi dịch là người thanh niên 101 tuổi và cụ bà hơi chết, và tôi dịch đầu tay. Tới cái đĩa mà tôi dịch thì cũng trong 10 đĩa trở lại thì Lý Khánh Hòa niệm Phật vạn sanh. Lý Khánh Hòa là một chân niệm thành chân nhân, nhưng ông bị ung thư. Cái lúc mà ông sắp chết, ông cố ông bảo vợ hãy đỡ ông ngồi ngay. Cái chân của ông chân sưng như chân voi, nhưng mà ông vẫn kéo vô để ông ngồi xếp bằng. Ông vẫn ngồi này xếp bằng. Thì bà vợ mới nói với ông: anh hãy vãng sanh trước đi, rồi chào mẹ con em bên đó, mẹ con em sẽ về sau. À, thế thì ông định vào ông đi. Đấy. Mọi người muốn xem không thì cứ vào cái trang Tịnh Thông Pháp Tử đánh tìm là Lý Khánh Hòa niệm Phật vãng sanh, hay là trên YouTube cũng có Lý Khánh Hòa niệm Phật vãng sanh, thì thấy được ông ngồi, ông hai vợ chồng, vợ nói anh đi trước về thế giới tiên cung Cực Lạc chào mẹ cho em đến đó. Thế thì ông niệm Phật vãng sanh. Đấy là cái trận quyết liệt đấy. À, nên chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.